năm mùng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2008 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình bắt đầu vào khóa học mới về kinh Đại An Bang Thủ Ý. Trước khi vào buổi học mình chắc tay lên miệng cùng tên với bổn sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay mình bắt đầu vào cái kinh tập, kinh số 602 trong bộ kinh tập Phật Thuyết Đại An Bang Thủ Ý Kinh, cái kinh Đại An Bang Thủ Ý. Quý Phật tử mình có nghe thường nói ở ngoài là kinh An Bang Thủ Ý, vậy thôi. Thì cái kinh này, sở dĩ mình học cái kinh này là sau, ngay sau cái kinh Lục Độ Tập, là vì nó cũng có liên quan với nhau. Kinh này thì Ngài An Thế Cao dịch, nhưng mà là Ngài Khương Tăng Hội đó phải viết cái bài tựa. Kinh Lục Độ Tập hôm trước mình học đó, là của Ngài Khương Tăng Hội dịch. Khương Tăng Hội mình học rồi phải không? Những cái kinh này, kinh Lục Độ Tập ấy, thì là kinh Đại Thừa, mình thấy rồi về Lục Độ Tập. Nhưng mà kinh An Bang Thủ Ý này là kinh Tiểu Thừa, tức là kinh Nguyên Thủy. Mình nói thì nó có vẻ nó kỳ cục. Đúng ra thì nó không phải là Nguyên Thủy, nhưng mà nó lại là Nguyên Thủy. Nó Nguyên Thủy là bởi vì cái kinh An Bang Thủ Ý, Anapanasati này ấy, là cái kinh về gọi là kinh quán điểm hơi thở, tức là kinh mà Đức Phật dạy rất nhiều ở trong kinh bộ. Về cái kinh này nó hơi khó, bởi vì quý Phật tử thấy kinh này á, đúng ra một nhiều cái học giả ngoại quốc á, người ta cũng không đồng ý nó là kinh. Là vì một hồi quý vị Phật tử mình đọc vào, quý vị sẽ thấy là có những cái lời chú giải của Ngài An Thế Cao, tức là nó phải giống như là những cái kinh kia. Kinh kia thì như thì Ngài Văn phải không, lúc đầu là Phật tại xá Vệ Quốc thì họ có cấp cô độc viên gì đó rồi Đức Phật nói cái gì. Thì một hồi mình sẽ đọc ở trong này á, quý Phật tử thấy vào trong á là cái Đức Phật ở nước nào đó, rồi Ngài nói với ai cũng không nói. Đó, mà cái nước nào thì có đề tên ra, nhưng mà bây giờ người ta tìm cũng ra nước đó. Thì một hồi mình sẽ nói thêm những cái vấn đề đó. Nhưng mà cái kinh An Bang Thủ Ý là kinh rất đặc biệt, bởi vì nó là căn bản của tất cả những người tu thiền. Chứ là thiền tập đó, là phải học cái này. Mà ngày xưa tới giờ thì quý Phật tử vẫn cứ thấy người ta vẫn nói, cứ ý nói là thiền tông là mấy thầy tàu cũng chế ra qua Trung Hoa nó mới có. Mấy ông kiệt ông làm, chứ còn ông Đức Phật đâu có bao giờ dạy thiền. Sao cái đó sai rồi? Bởi vì cái này là chính Đức Phật dạy thiền. Mà cái này Ngài An Thế Cao, tức là quý vị tự biết An Thế Cao là năm 1170, tức là thế kỷ thứ 2 Tây lịch ấy, là Ngài sang bên Tàu. Thời đó là thời Hán. Quý vị nhớ hồi sau khi Hán Minh Đế lập ra, thì Ngài An Thế Cao là một trong những vị thầy đầu tiên. Ông là người nước Ba Tư, tức là bây giờ gọi là Iran, ngày xưa gọi là Persia. Ông ấy sang bên Trung Quốc, rồi ông mới dịch cái kinh này ra. Thì khi mà ông dịch ấy, thì ông có những cái chú giải, ông viết ở trong đó theo. Cũng giống như bây giờ quý Phật tử thấy, đọc nhiều sách ra thì nói là sách này của người này, nhưng mà hầu thế nào cũng có những cái câu mà mấy ông cái thầy ngày sau ông ngồi viết thêm vào trong đó. Thành ra đối với học giả thì họ không thích những cái đó, bởi vì cái nó lộn xộn hết, cái này chỗ này lời Đức Phật dạy rồi lại thêm cái ông này ông viết vào gì đó, thành ra họ không thích. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cái kinh nó giả. Là vì kinh này là lúc mà Ngài An Thế Cao dịch nên là năm là thế kỷ thứ 2 Tây lịch. Là thế kỷ thứ 2 Tây lịch thì quý vị biết như vậy, là lúc đó thì cái thiền tông Trung Hoa nó chưa có như bây giờ. Thì tại sao mà nó có như vậy? Thì là những cái người mà người ta không biết những kinh đó họ không nói, hoặc là những người mà không chịu học ấy, thì họ nói là ô kinh giả. Thì bây giờ đầu tiên đọc cái bài tựa của Ngài Khương Tăng Hội. Bài tựa của Ngài Khương Tăng Hội là thật ra nó là cái bài của Ngài giảng về cái thiền, về cái thiền thôi. Một hồi quý Phật tử đọc qua thì Ngài nói về cái lục diệu pháp môn. Lục diệu pháp môn tại hôm trước mình có học rồi, học ở trong những cái tông phái Phật giáo ấy. Lục diệu pháp môn là của Ngài Thiên Thai Chí Khải Đại Sư, quý vị nhớ phải không? Sổ tức thì tức thì quán hoàn tĩnh mà, sáu cái pháp môn đó. Thì bây giờ để mình đọc ở đây. Hán dịch đời đầu tiên mình nói nhé, An Bang Thủ Ý. An Bang Thủ Ý không phải là chữ tàu an tức là yên, rồi ban là cái gì bị ban bị sẩy gì không phải. An Bang Thủ Ý tức là phiên âm của chữ Phạn, Anapanasati, quý vị nhớ. thành ra nó không có nghĩa của chữ hoa, của chữ nho. An băng thủ ý nó chỉ có cái nó chỉ là cái dịch âm của cái chữ phạm Anapanasati thế thôi. Anapanasati tức là cái quán niệm hơi thở, sati tức là cái niệm. Được. Hán dịch đời hậu Hán Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao người nước An Tức, An Tức tức là Persia, quý Phật tử nhớ rồi, tức là ngài là pháp danh của ngài là Thế Cao. Thế Cao thì ra hôm trước mình có nói nhiều lần rồi phải không, quý Phật tử nhớ, người Tàu đó người ta thích phải có gốc gác này. Ngày xưa đó, cái thời mà ngài An Thế Cao đó thì chưa có cái vụ thích, thích được từ ngày Đạo An trở đi về sau mới có, hôm trước mình học rồi phải không, quý Phật tử nhớ không? Tức là mấy ông sư mà kêu mình thích này thích nọ đó, thích này thích nọ là từ ngày Đạo An mới có, chứ trước ngày Đạo An thì không có chữ thích nữa. Thành ra ngày An Thế Cao lúc đó thì ngày Thế Cao nước An Tức, thành ra người Tàu người ta gọi là An Thế Cao là như vậy, cũng giống như Khương Tăng Hội tức là ngày Tăng Hội của nước Khương Cư, phải không? Bài tựa của người Khương Tăng Hội: phàm An Ban là đại thừa của các đức Phật dùng cứu tế sự trôi giạt của chúng sinh. Câu này đúng, nó không khó hiểu phải không? Nhưng mà cái an ban tức là an ban thủ ý, tức là mình bây giờ mình hiểu thì nó ra là quán niệm cái hơi thở là đại thừa của các đức Phật dùng cứu tế sự trôi giạt của chúng sinh, tức là cái đại thừa tức là cái pháp lớn, tức là mình ví dụ như quý Phật tử biết tiểu thừa, tức là mình nói là mình tu cho chính mình, tu để tìm cái sự tỉnh giác hoặc là cái sự đắc đạo của mình. Còn đại thừa tức là mình nó đắc mình cũng kè giúp cho chúng sinh là gọi là đại thừa. Thành ra đấy mới nói là đại thừa của các đức Phật dùng cứu tế sự trôi giạt của chúng sinh là vậy. Trôi giạt của chúng sinh tức là chúng sinh nó lật lờ đi, nó không biết đi hướng nào hết trơn thì gọi là trôi giạt thôi, chứ không phải tức là mình bây giờ mình kêu bằng đắm đọa đó. Thì ngày xưa dùng chữ này thì nó nặng, mình chỉ nói là trôi giạt vì chúng sinh nó lật lờ, nó không biết nó đi đâu, cũng như vô rừng mà nó không hiểu chỗ đường nào đi. Thì bây giờ đức Phật mới dùng cái an bang thủ ý để mà chỉ cái con đường cho chúng sinh biết. Việc ấy có sáu để trị sáu tình. Sáu tình tức là sáu căn, sáu trần, sáu thức, hôm trước mình nói rồi phải không? Tại danh từ ngày xưa nó gọi là tình. Thành ra quý Phật tử thấy cái bản này á, tại sao những cái bản kinh cũ á, thì nó dùng những cái danh từ ngày xưa, bây giờ nhiều khi quý Phật tử kiếm ra thấy nó khác hoặc là nó không còn nữa, thì cái đó nó đâu gì ngạc nhiên phải không? Giống như hôm trước mình nói ví dụ như nước Việt Nam mình chẳng hạn, mà bây giờ mình nói cái thời mà của ngày An Thế Cao này thì nước nó làm gì có nước nào gọi là nước Việt Nam đâu. Cũng như hôm trước tôi mới lên cái webpage của bà Thanh Hải Vô Thượng Sư, bà nói bà là người nước Âu Lạc, mình nói nước Âu Lạc, bây giờ thì mình biết Âu Lạc nó là Việt Nam gì, nhưng mà ngày xưa nó đâu có tên chữ Việt Nam, thì nước Âu Lạc thì bà đúng chứ bà đâu có sai đâu, nhưng mà tại vì bà dùng cái chữ Âu Lạc mà bây giờ mình tìm cái chữ Âu Lạc thì nó khó. Đó. Ví dụ món ăn của bà thì món ăn cái bằng Âu Lạc Si Cookie. Ok, thì việc ấy có sáu thì chỉ sáu tình, thì cho chữ tình này á, tức là cái căn cái trần. Quý vị nhớ rồi, sáu căn sáu trần quý vị biết rồi gì không? Tình có trong và ngoài, ở dưới này rằng rõ này. Có trong và ngoài tức là nội tình, ngoại tình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý gọi là nội tình, tức là phía trong, tức là cái căn. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, tà niệm tức là cái ý gọi là ngoại tình. Tại sao cái ý gọi là tà niệm? Là vì hãy mà gợi ý lên nó là tà. Một hồi mình học ở dưới này mình sẽ thấy quý vị không? Thành ra tại sao người an bang thủ ý là mình chỉ là mình dừng cái niệm mình lại, bởi vì há mà cái ý mình khởi ra là thế nào nó cũng tà, tà tức là nó sai rồi. Kinh nói rằng các biển có 12 việc gọi sự thọ tà hạnh của sáu tình trong và ngoài giống như biển thọ nhận các dòng chảy. Kinh nói rằng các biển có 12 việc gọi là sự thọ tà hạnh của sáu tình trong và ngoài, tức là thọ sáu tình trong, sáu tình ngoài thì gọi là 12 việc. Cái này dễ hiểu không? Đâu có gì khó. Kinh biển cả, rồi biển cả tức là đại hải, đại hải tức là nói chung tất cả các chúng, tất cả thế giới vũ trụ gọi là đại hải. Thành ra khi mà quý vị bây giờ mình mà đảnh lễ đó, mình cũng phải thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, quý vị từng nhớ. Nhưng nhiều khi quý vị mắc cười nói của tại sao mắc kia ở trong có cái biển lớn mình làm cái gì vậy? Thì đại hải nó tức là cái great assembly, tức là tất cả cái đại chúng. Giống như biển họ nhận các dòng chảy, người đói mơ ăn cơm dường như không đầy đủ. Tức là các tất cả những cái sáu tình này sáu căn này trần thức như vậy ấy, mình nó khởi những cái niệm ra mà như vậy mình cứ theo nó hoài thì mình không bao giờ mình hết được. Ở rồi sau này quý vị sẽ thấy rõ hơn, nhưng mà nó đại khái giống như vậy, dễ o thế gì đâu. Giống như bây giờ cái căn, ví dụ bây giờ mình nhìn thấy một cái mình thấy nó đẹp, mình thấy nó sáng thì mình muốn cái này muốn cái kia thêm, thì mình nghĩ là ôi bây giờ tôi có một cái xe hơi sướng phải không, chắc tôi có thêm một chiếc xe hơi nữa chắc là tôi thích lắm. Thì bây giờ quý vị tự thấy, đọc thông báo lên thấy trời ơi, sao mà cái ông kia ông collect xe hơi nữa. Xe hơi biết bao nhiêu cái để làm gì mà cứ mua hoài. Vì nó có tiền thêm thì nó cứ mua, mua mà nó để đó nó cũng biết làm gì, hoặc là nó thích. Đó thì tất cả những cái đó quý vị thử thấy, tức là cái mà mình tham muốn nó sẽ không có dừng được. Cái mắt cũng giống như mình vậy, mình nói bây giờ tôi có $1,000,000 là tôi về hưu, tôi nghỉ, tôi không có làm gì hết nữa, tôi không có đi, còn lâu $1,000,000 thế là $1,000,000 mà thêm $1 nữa cũng lấy, cũng làm, hiểu không? Nó kêu chủ nhật kêu đừng bỏ bỏ chùa, không có bỏ chùa đi làm, cũng bỏ đi làm, hiểu không? 50 đồng cũng làm. Người đói mơ ăn cơm dường như không đầy đủ, tại vì nó không có thật. Người đói mơ ăn cơm, nếu mình ăn cơm mà cái cơm nó thật thì mình ăn vào nó đúng, nhưng mà tại vì nó không có thật, tất cả những cái xấu, cái nội tình với xấu, cái ngoại tình này nó là không thật, nó là giả, mà mình thấy nó là thật, thành ra mình nghĩ nó là đúng, phải không? Tới lúc mà mình biết nó giả ra thì là quá trễ rồi. Đồ chứa tâm tràn đầy, không vật nhỏ nhỏ nào chẳng thấm, hoảng hốt hoảng phất, ra vào không gián đoạn, nhìn không thấy hình, nghe không thấy tiếng. Đó, tức là tất cả những cái này xấu tình xấu thức này, ra vào không gián đoạn, nhìn không thấy hình, nghe không thấy tướng, ngược về trước không có, tìm về sau cũng không, vi tế thâm diệu, hình thể không sợi tơ cẩm tóc. Cái này cái quái đản quý vị thấy, bởi vì mình ở trên mình thấy mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình là có thật gì phải không? Mình nghe người ta chửi mình nói đức mọc, mình bực rồi, chứ sao mình nói là không có thật được. Đó. Ví dụ bây giờ ra mình tính gây lộn với người ta, mình thấy uột sao có một cha đức khác nó mọc còn hơn mình, thì người ta nói cha đó mất mớ gì mình, phải không? Thì giáo quý Phật tử thấy cái chuyện nó nghe không thấy tiếng, ngược về trước không có, tìm về sau không, vi tế thâm diệu, hình thể không sợi tơ cọc tóc, tức là tất cả những cái này nó hoàn toàn nó không có thật, nó vì nhân duyên nó hợp lại mà mình chấp nó là có thật thì nó là có thật, quý vị thấy không? Bởi vì đối với mình nó là thật chứ đối với người khác nó chẳng thua gì hết trơn, quý vị thấy điểm đó rõ rệt gì phải không? Giống như mình mới lấy ví dụ người ta nói đức mập mình bực, nhưng mà cái ông kia ông không đến đức, ông thấy kệ mở gì đâu, ông đâu có thấy gì đâu. Phạm thiên đế thích tiên thánh đã chẳng soi sáng, giống lạc yên đến đây hóa sinh ra ư. Tức là phạm thiên đế thích tiên thánh đã chẳng soi sáng, soi sáng tức là làm cho mình thấy rõ ra được như vậy, mà chính các ngài cũng thấy như vậy, mà tại sao giống lạc yên đến đây hóa sinh ra ư? Giống lạc yên cái này rất là hay, bởi vì tất cả của nó là vốn là không, mà bây giờ tự nhiên nó hóa sinh ra thì mình thấy nó. Nếu ở trong kinh Lăng Nghiêm thì nói là hoa đốm giữa hư không rồi, nhưng mà tất cả những cái sự vật ở trên này hôm trước mình nói rồi, tức là tất cả này, núi sông nhà cửa, tất cả những cái này nó là giả hết, mình thấy nó là thật, bởi vì vạn pháp là do tâm sinh ra. Thì nhiều khi mình thấy rõ rệt là đúng, phải không? Mình thấy sờ vào thấy nó đúng mà, sờ vào thấy nó có mà, nhưng mà tại sao bây giờ lại nói nó là không? Mà tại sao mà hóa sinh ra thôi? Bởi vì nó sẽ decay, tức là nó sẽ mất đi, thành trụ hoại không, nó là như vậy. Nó đủ duyên thì nó hợp, hết duyên thì nó tàn đi thôi, thấy không? Tức là hãng mà đủ duyên thì nó xảy ra, mà hết không còn duyên nữa thì nó sẽ mất đi, và mình không thể nào giữ nó được. Giống là yên đến đây hóa sinh ra ư, đó chẳng phải là cái nhìn thấy của phàm phu gọi là ấm. Quý vị thấy để ý mấy chỗ này nó khó nha, người Phương Tam Hội ngày giảng rất là hay, mà ngày xưa các thầy nói như vậy mà mình không học 12 khóa Phật học phổ thông thì tới bây giờ là khó thấy rồi đó. Cái nhìn thấy tức là cái sắc của phàm phu gọi là ấm, ấm tức là quần, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Quý vị đọc kinh tâm kinh đó là quý vị thấy rồi, sắc cũng là không, không cũng là sắc, sắc tức thì không, sắc cũng chẳng phải là không, không cũng chẳng phải là sắc, rồi thọ tưởng hành thức cũng là như vậy thôi. Mình đọc hoài như vậy mình đâu có thấy đâu, sắc thiệt, hiểu không? Thì giờ mình thấy đó chẳng phải là cái nhìn thấy của phàm phu, thì giờ mới nói cái thấy của phàm phu, thì vì cái người ngộ đạo thì nó thấy nó không phải là thật, tức là thấy nó chỉ là tạm bợ thôi, tức là nó nảy sinh ra nó diệt. Thành ra một hồi quý Phật tử đọc cái An Ban Thủ Ý này ngày dạy mới đúng này, tức là một niệm ra trong một lúc như vậy mấy chục ngàn, 9,000 cái niệm nó xảy ra như vậy, nó xảy ra nó diệt, nó xảy ra nó diệt. Nếu mình chấp theo một niệm đó mình dính ra thì mình thành ma ở trên này, đó gọi là tà hành của sáu tình như vậy. Giống như người gieo giống âm thầm kín đáo, mở tay đầu hạt giống, chúng sinh sôi có đến hàng vạn ước, mà người bên cạnh chẳng nhìn thấy hình dạng chúng, người gieo giống chẳng biết số lượng của chúng, một cái nát rơi xuống thì vạn cái mọc lên. Cái này thầy lấy cái ví dụ thôi, tức là ví dụ bây giờ người giống như mấy người làm ruộng vậy, người ta gieo lúa thì lúa, mỗi hạt lúa nó mọc lên cây lúa. Nhưng mà nếu bây giờ người ta gieo âm thầm, tức là gieo lên giống âm thầm kín đáo, mở tay đổ hạt giống, thì cái người nó thấy những cái này ra, người khác thì cũng thấy được như vậy. Nhưng mà thấy hãng mà nó rớt giống xuống là nó mọc lên, giống xuống là mọc lên. Cái lý do thầy giảng cái lý do này để mai một hồi sẽ dạy mình cách để mà diệt nó. Vì cái niệm nó sinh ra mình không diệt được, quý vị nhớ điểm đó nha. Mình khi mình còn sống, mình có cái thân này á, thì cái niệm nó sẽ liên tục nó xảy ra. Nhưng mà mình đừng có theo nó thì nó sẽ không đi tới đâu hết. Để một hồi sẽ làm từ đó. Giống như người gieo giống âm thầm, người bên cạnh chẳng nhìn thấy đàn chúng. Người gieo giống chẳng biết số lượng của chúng. Một cái nát rơi xuống thì vạn cái mọc lên. Trong khoảnh khắc gầy móng tay, tâm có 960 là chuyện. Một ngày một đêm có 13 ước ý. Kinh khủng. Quý vị thấy một cái lên thì một cái khác nó xảy ra liền. Sống chết nó cũng vậy quý vị. Nhưng bây giờ tôi kể quý vị nghe, cách đây mấy ngày phải không? Hai ngày phải không nhỉ? Phải ngay hai ngày. Ở gần nhà tôi cách có mấy căn nha. Tôi trong nhà đâu có nghe gì đâu. Mà hồi thấy kỳ sát lại xe hai ba chặn đầu này đầu kia căng dây luôn. Ra ngoài một cô nằm chết quẹo. Một ông chạy lên. Lấy cái xe gắn mang xe máy dầu từ trong driveway chạy ra thôi. Vừa thốt ra một cái một ông chạy xe máy dầu đằng trước lại đâm cái rầm cái nằm chết quẹo. Chết tại chỗ không còn biết gì. Quý vị thấy sao? Bây giờ quý vị nói, bây giờ quý vị chạy ra ngoài kia ra khỏi chuồng cái đụng xe đụng chết quẹo. Quý vị nó đâu có chịu phải không? Nói làm gì quá trời, tôi sống dai mà thầy tướng nói cái số thì tay nó còn dài. Sống này cái khủng. Phải không? Quý vị thấy như vậy. Một cái xuống là một cái nó lên, nó xảy ra như vậy thôi. Bây giờ mình không biết được, mình không thấy cái gì được chứ. Mình cái mắt, mình mắt thịt mình đâu có thấy được những chuyện đó, quý vị. Mình cứ tưởng đâu là mình sống hoài, sống mãi đó. Thì ra như vậy. Một cái nát rơi xuống thì vạn cái mọc lên. Trong khoảnh khắc gửi móng tay, tâm có 960 lá chuyển. Một ngày một đêm có 13 ước ý. Giống như Mỹ là một năm là có 50.000 người chết tai nạn xe hơi không. Ý có một mà thân tâm chẳng tự biết. Giống như người gieo giống kia vậy. Do đó dùng hành tịch tĩnh ràng buộc ý vào hơi thở. Tịch tĩnh ấy, tức là lắng lọc, yên lặng, trong sạch, gọi là tịch tĩnh. Chút xíu ở dưới vô xong sẽ nói nhiều hơn. Ràng buộc ý vào hơi thở đến từ 1 đến 10, tức là sổ tức. Quý vị tự nhớ chứ mình học sổ tức quán rồi phải không? Tức là ngày dậy như vậy. Dùng hành tịch tĩnh, cái này ăn ban thủ ý là như vậy. Tức là khi mình ngồi mình đếm hơi thở, dùng sổ tức quán thì mình đếm 1, 2 tới 10, 10 mình trở lại. Đếm số 10 chẳng lầm lẫn ý định tại đó. Tiểu định 3 ngày, đại định 7 ngày, tịch tĩnh không ý niệm khác ngây ra như chết gọi là nhất thiền, tức là đệ nhất thiền. Có 4 tầng thiền phải không? Có 4 tầng thiền thì cái này ngày xưa đó là ngày dạy như vậy. Tiểu định là 3 ngày, đại định 7 ngày, tịch tĩnh không ý niệm khác ngây ra như chết gọi là nhất thiền. Thiền là bỏ vậy. Nên nếu mà mình không hiểu mình đọc tới đây một cái thì giống như mấy ông ngày xưa đó ngồi nhất định, ngồi co cẳng ngồi đó ngồi nhất định cho đủ 3 ngày, cho đủ 7 ngày mới ra thì mới gọi là nhập nhất thiền. Thì cái đó là sai rồi quý vị. Tịch tĩnh không ý niệm khác ngây ra như chết thì gọi là nhất thiền. Thiền là bỏ vậy. Bỏ 13 ước ý niệm dơ bẩn đã thu hoạch số định rồi thì chuyển niệm trước theo, tức là cái này là sổ tức nhé. Theo trừ sạch 8 ý ấy mà chính có 2 ý là ý định ở chỗ dựa theo do ở pháp tính vậy. Nghe rắc rối không? Quý vị hiểu không? Nó dễ hỏi nhưng mà tại mình không để ý thôi. Tức là khi mình đếm từ 1 đến 10 mình không cần phải theo hết tất cả như vậy. Tại vì thầy ở trên thầy nói nhất định phải 3 ngày 7 ngày như vậy rồi mình ngây ra như chết thì mới gọi là nhất thiền. Thành ra nếu mình chấp vào ý đó rồi thì mình cứ bắt mình phải thở từ 1 đến 10 rồi 10 trở lại 1 rồi thở như vậy 7 ngày liên tục như vậy mới được. Thì không phải 8 cái ý này trừ sạch 8 ý ấy mà chính có 2 ý là ý định ở chỗ dựa theo, tức là mình bỏ 8 mình chỉ đếm 1-2 thôi cũng được nữa. Chỗ ý ở chỗ dựa theo do ở pháp tính vậy, cạn đục tiêu diệt tâm hơi trong sạch thì gọi đó là nhị thiền. Tức là cái này mình lên tùy tức mà. Tức là quý vị tự thấy. Cái này tức là ngài nói về dùng diệu pháp môn chẳng có gì hết. Mà ngài không có nói là dùng diệu pháp môn thì không cơ hội này. Thành ra vì sau cái ngày trí khải đó, tức là gọi thiên thai á, tổ tông thiên thai á, tức là tông pháp hoa, ngày trí khải á, mình lập cái lục diệu pháp môn, viết cái quyển lục diệu pháp môn. Bây giờ quý vị về đọc cái quyển đó đi. Lục diệu pháp môn thì ngài mới dựa vào theo cái này. Bởi vì tất cả những cái này là ngày xưa các tổ đã dạy hết rồi. Tại mình không để ý thôi. Rồi mình cứ tưởng đâu ôi mấy ông tổ ông chế thì không phải. Cái này quý vị thử thấy ngày Khương Tăng Hội đã nói rồi. nhất thiền, rồi bây giờ tới nhị thiền này tức là tùy tức. Đếm 1 đến 10 tức là sổ tức, phải không? Hôm trước mình học rồi gì? Đếm 1 đến 10, 11, 10, 11, xuống lên, xuống như vậy là sổ tức. Bởi vì làm sao? Bởi vì những cái người tu ngày xưa đó quý vị. Bây giờ mình nói tôi tu, tôi ngồi xuống là phải có cái bộ đoàn, phải có cái tọa cụ tôi ngồi. Chứ không thôi tôi kê tê cẳng đau đít, đau mông gì. Ôi nhìn mấy bà chán chết, ngồi phải mặc áo như thế này cho rộng rộng. Xong rồi cái kiểu xà thiền một cái nghe xoát 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 xoát. Trời nghe lộn hết trường. Mà ngày xưa người ta đâu có vậy, mấy thầy cũng đâu có. Đi đâu xin lỗi cái bộ đoàn đâu có. Thì phải ngồi làm sao? Đâu có để một nòng quán. Thì quán xuống là dùng cái hơi thở của mình. Bởi mình thở không được, mình chết. Thì nhớ cứ thở ra hít vào mình quán theo nó thôi. Đức Phật dạy rất là dễ dàng. Quý vị thử thế. Thành ra tại sao mấy thầy cũng đâu cần cái gì đâu. Ông ngồi xuống ông tu rồi là cái được. Còn trong khi mình ngồi mình làm muốn chết, làm đủ thủ tục hết rồi phải dậy. Trời phải cái bộ đoàn phải kê kê nửa sau bông thôi nhé. Chứ không coi cao không được kê phía trước. Rồi cái chân phải đẩy thế này. Rồi phải có cái bộ cái tọa cụ nữa, nằm dưới lót cho nó êm, đủ trò hết. Mà rốt cục rồi xong rồi không tới đâu hết. Trong khi ngày xưa đó người ta tu được như vậy. Bởi vì quý vị tự thích cái đó là sổ tức là lên tới nhất thiền. Bây giờ lên muốn lên tới nhị thiền đó. Cặn đục tiêu diệt tâm hơi trong sạch gọi đó nhị thiền. Tùy tức tức là gọi là tương tức, tức là tức tức là cái hơi thở. Tương hoặc là tùy tức là mình đi theo, mình theo dõi cái hơi thở của nó thôi. Mình theo dõi mình không để ý gì hết. Tức là mình không làm cái gì khác hết quý vị. Chứ nếu mà quý vị làm quý vị nghĩ ơi vô như vậy vô tại sao nó kêu khịt khịt như vậy là không được. Mình cứ theo nó thôi, không nói gì hết. Mình cứ theo nó tới đâu nó tới, nó kẹp đâu nó kẹp. Tâm hơi trong sạch thì đó gọi là nhị thiền, lại trừ đi sự chú ý vào đầu mũi ấy thì gọi là chỉ. Bây giờ tới chỉ ha, tức là sổ tức, tùy tức, chỉ, quán, hoàn, tịnh, phải không? Tức là dùng diệu pháp môn đi, 6 cái. Chỉ tức là dừng lại, hồi xưa mình học rồi thì mình biết chỉ tức là dừng lại hơi thở. Thì nhiều có cách dừng lại hơi thở, nhưng mà cách mà dễ nhất cho mình á là mình dừng cái hơi thở ở đầu tróc mũi này, phải không? Tức là mình thở nhưng mà mình dừng ở cái đầu lỗ mũi này. Tại sao? Tại vì khi mình ngồi xuống này thì mình nhìn thấy cái đầu lỗ mũi mình chứ. Quý vị thấy không? Quý vị mũi nó xẹp quá không nhìn thấy không? Không, xẹp cái mấy nhìn cũng thấy phải không? Quý vị nhìn thử quá, mắt hơi lé chút xíu mà thấy nhé. Thấy cái đó dễ nhất. Chứ còn về sau này thì người ta dùng những phương pháp khác. Ví dụ như là kéo hơi xuống đan điền hay gì thì chuyện nó khác nữa. Bây giờ mình dừng một chút mũi, chỉ tức là dừng lại. Chỉ tức là samatha đó. Quý vị tự để ý là để ý. Hôm trước mình học kinh Viên Giác với lại kinh Lăng Nghiêm rồi, tức là chỉ có ba pháp tu. Đức Phật dạy rõ ràng như vậy, chỉ có ba pháp tu thôi: tam ma đề, tam ma bát đề và thiền na. Thế thôi, không có tu pháp tu nào khác. Mình muốn học pháp tu nào quyền của mình thì mình đi theo ngoài đạo mình giảng chỉ. Lại trừ đi sự chú ý vào đầu mũi ấy thì gọi là chỉ. Được hay chỉ thì ba độc chạy thứ tán. Ba độc tức là tham sân si, hiểu không? Chạy thứ tán tức là ba độc sẽ bị tiêu diệt, bởi vì lúc đó mình dừng nó lại rồi. Mình dừng, quý vị thấy cái niệm nó khởi lên mà mình không theo nó thì làm sao nó làm gì được mình. Ví dụ như bây giờ quý vị nói này ông, tôi đưa ông này, tôi cho 100 đô đi đánh bài tôi được. Còn mình cũng thèm cầm đấy thì thôi, nó chịu rồi. 1000 đô thì cũng thèm cầm tới 1 triệu đô là quay cơ rồi, nhìn không? Thôi tao đi tao mướn khác chứ mình người, phải không? Nhưng mà mình không cầm thì thôi. Chỉ nó là như vậy, tức là nó dừng lại như vậy. Mình không theo nó thì cái tà niệm nó không thể nào nó làm sai sử được mình. Được hành chỉ thì ba độc chạy thứ tám, năm ấm mình biết rồi, năm ấm tức là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, sáu tối tức là sáu trần, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Sáu tối, tối tức là cái vô minh. Tại sao vô minh? Mình là mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình vô minh, bởi vì mình vô minh mình mới sanh ở đây. Dễ hiểu phải không? Thành ra quý vị từng mới nhớ ở trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói rõ ràng rồi không? Chi kiến lập chi tức vô minh bổn. Mình thấy nè, rồi mình đem nó vô nè, mình hiểu nè, mình thấy như vậy tạo nên một cái sự hiểu biết khác. Thì ở ngoài đời mình nói cái đó là giỏi gì phải không? Mà ở trong kinh thì nói rõ ràng tức vô minh bổn, tức là căn bản của vô minh. Trong khi quý vị được thấy, ví dụ bây giờ tôi không biết gì, giờ tôi nhìn thấy ông này ông nấu tôi thấy như cái bà kia, bà nó đổ bánh xèo đi, cái giòn bà nó đổ bánh xèo, tôi biết được cái đổ bánh xèo của bà, tôi giòn thấy vậy đó. Tức là mình thấy khôn như vậy không? Ở ngoài đời ai cũng biết. Tức là tôi học được cách đổ bánh xèo, đúng không? Mà đổi mình thấy bánh xèo này là ngon, rồi mình về mình mua thêm rau, mua thêm gì nữa, rồi làm nước mắm ăn, ngon lành. Về học được bánh xèo thì là ngon. Được. Nhưng mà nhất định Đức Phật là nói như vậy. chi kiến lập chi tức vô minh bộ, tức là mình thấy nó đổi xèo đó, mình học thôi cái đổi xèo đó, tức là mình vô minh thôi. Là cân bằng của mình. Tại sao? Tại vì mình về mình ham đổi xèo rồi. Thứ nhất đó là mình làm chuyện khác không được. Thứ hai là mình sẽ lợn vô thêm vô cái đó. Và cái chi kiến lập chi tức là cái đầu mình nó chồng thêm nhau, thành ra Đức Phật mới dạy các ông thầy á là không có được đi học thể học, quý vị nhớ được rõ rồi. Tức là trong luật của Đức Phật nó dạy, bởi vì biết càng nhiều lấy càng nhiều vô đời càng khổ. Mà dạy ở trong này là dạy cái sổ tức quán, dạy cái an bằng thủ ý là như vậy. Mình không cần cái gì hết, không cần cái bồ đoàn, không cần cái tọa cụ, không cần cái áo, không cần phải kéo tới đan điền, không cần phải có cái đốt cái nhang lên được 15 phút hay là 20 phút. Thì nhớ cái que nhang của mình phải không? Thì thường tôi ngồi tôi vẫn đếm như vậy. Cái que ngắn thì 20 phút, que dài thì 50 phút. Ngày xưa mấy ông thầy cũng đâu có tiền đâu mua nhang rồi đốt đâu, mà ngồi cũng được. Là vì chỉ đếm hơi thở vậy thôi, được theo cái hơi thở của mình như vậy. Thế cho nên nếu mà mình chứa càng ít thì mình càng tốt. Các bẩn diệt hết, đuốc tâm thắp sáng, vượt qua ngọc minh nguyệt. Ngọc minh nguyệt tức là minh nguyệt mani, tức là ngày xưa nói cái đó nó là tượng trưng cho cái trí tuệ. Cái viên ngọc mà nó soi sáng hết tất cả được, soi sáng như mặt trăng ấy, gọi là minh nguyệt mani. Tức là quý vị thấy ông thầy ngày địa tạng cầm cái đó đó. Lòng dâm tà, dâm tà, dâm tức là ham muốn, chứ không phải dâm là dâm dục. Dâm tức là tham á, thành ra mới có chữ tham dâm. Tà bẩn giống như gương soi ở dưới bùn nhơ lấm bẩn vậy. Tức giống như là bây giờ cái tâm của mình giống như tấm gương soi, nhưng mà nó nằm ở dưới bùn nhơ như vậy. Dùng ngửa lên, dùng soi trời, úp xuống, dùng thấu đất, sáng suốt thánh bạc, thánh đạt vạn cõi soi thấu. Tuy cái lớn, có cái lớn của trời đất, nhưng không một người mà có thể nhìn thấy. Tức là cái gương của mình nó soi được hết tất cả mọi sự như vậy, nhưng mà nó nằm ở dưới bùn nhơ thì nó cũng xài được. Sở dĩ vậy là do sự vận đục ấy, mọi tâm cấu bẩn có thể vượt qua gương soi kia nếu được thầy giỏi nạo vót mài rũa cho bụi mọc tối mờ quét sạch không còn. Tức là bây giờ lấy cái gương nó lên rồi trà rửa cho nó sạch sẽ thì cái gương nó soi được tất cả, nó không phải cái gì mới hết. Tức là cái quý vị mà từng thấy thành dân ở trong này, tại sao cái ngày không tăng hội đó là ngày thế kỷ thứ nhất, em xin lỗi thế kỷ thứ hai, mà ngày ăn thế cao cũng là thế kỷ thứ hai đó, mà thời đó là tất cả ngài đã nói như vậy rồi. Thành ra có nhiều cái kiến thức bây giờ mình phải cái bằng kiểm tra trở lại, tức là cái bằng phải xét lại. Bởi vì hầu hết mà quý vị học hoặc là đọc ở trong sách ấy, thì người ta cứ nói là cái nguyên thủy là tiểu thừa, xong rồi về sau ấy, nó phát triển ra, thành ra nói là Phật giáo phát triển, Phật giáo đại thừa, thì cái đó là bậy bạ. Chính Đức Phật ngày xưa đã dạy những cái Phật giáo đại thừa rồi. Tại mình không biết, tại mình không có những cái tài liệu đó, những cái học giả ngày xưa người ta không có tài liệu đó, người ta không biết. Quý vị thấy bằng cớ rõ rệt như vậy là tôi có nguyên cái bộ Gengis Manuscript, tức là cái bộ với ba tập, ba cuốn rất là dày về những cái tài liệu ở trong động Gengis. Động Gengis nó là một cái động đá, nó ở vùng Kashmir. Kashmir thì bây giờ nó thuộc đạo Hồi rồi, phải không? Nhưng mà ngày xưa nó là đạo Phật rồi đó. Thì ở trong những cái động đó người ta giấu đi sao không biết, mà bây giờ mấy đứa chăn trâu một đồng đó nó ra nó mới đào lên được, mà người ta tin được đó. Thì ông Lokeshandra mới về mới photocopy lại hết rồi ông in lên ông bán, hơi mắc nhưng mà tôi mua được. Thì ở trong đó có 5 bộ kinh Pháp Hoa, cũng phải từng biết rồi phải không, hôm trước chuyện này tôi có nói rồi. Gì mà kinh Pháp Hoa đó mà viết một chữ Prakrit, chữ Prakrit là cái chữ mà nó giống hệt như chữ Pali. Mà quý vị có thể tưởng tượng là kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà viết một chữ Pali không? Ai nói về, ai cũng nói là kinh Đại Thừa là phải biết bằng chữ Sanskrit gì phải không? Biết được chữ Phạm nhé. Pali là kinh của Nguyên Thủy mà. Nhưng mà lật ra toàn là chữ Pali không. Mà đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa quý vị. 5 bản khác nhau. 5 bản khác nhau thì ra hôm trước, ở đây quý Phật tử này mới đi này, nghe thầy Giác Chí nói phải không? Quý Phật tử có đi không? Không, có mấy người ngoài. Tội nghiệp. Vô mình, vô ok. xin lỗi. Tại hôm trước thầy Giác Chí đây, thầy có nói cái bản Kumala Thập, cái bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa của ngài Kumala Thập nó, cái phẩm Dược Thảo Dụ nó thiếu mất hai thí dụ phải không? Quý vị nhớ về đọc cái phẩm Dược Thảo Dụ coi, tức là cây to cỏ lớn thì cũng nhận mưa, nước mưa xuống, mưa xuống những cây lớn cây nhỏ thì đều nhận hết, nhận nhiều nhận ít thì thôi, phải không? Rồi đó hết rồi tôi xong tới một bài kệ. Lúc đó Phật tuyên lệnh trên mà nói kệ rằng chấm hết. Trong khi đó thì ở trong những cái bản khác, cái bản của ngày Trúc Pháp Hộ, tức là cái bản gọi là kinh Chánh Pháp Hoa, thì cái phẩm dược thảo dụ nó có thêm hai cái dụ nữa, tức là thêm phần sau nữa. Mà cái bản kinh Thiêm phẩm dược Pháp Liên Hoa cũng có hai cái dụ nữa, tức là cái bản của ngày Cứu Ma Lợi Thập nó khác với cái bản kia. Bản Cứu Ma Lợi Thập là bản 28 phẩm, quý vị nhớ. Bản Chánh Pháp Hoa là bản 27 phẩm. Bản kinh Thiêm phẩm dược Pháp Liên Hoa cũng có 27 phẩm thôi. Quý vị mà đọc những cái kinh của người Âu Mỹ người ta dịch nó là toàn là 27 phẩm hết. Kinh cái bản của Kern dịch nhá, dịch sang tiếng Anh nhá, là 27 phẩm. Ở trong nó không có cái phẩm gì Bà Đạt Đa, quý vị nhớ. Mà sắp nó cũng lộn xộn, sắp nó cũng khác nhau. Thì ở trong phẩm dược thảo dụ đó nó có thêm hai cái phần, hai cái thí dụ nữa. Thì cái thí dụ đầu tiên đó là thí dụ là sau cái đó một cái, sau khi Phật muốn tuyên lệnh nghĩa trên mà nói kể rằng, thì trong ngày Cứu Ma Lợi Thập cái bản 28 phẩm đó là hết. Thì bên cái Chánh Pháp Hoa với lại kinh Thiêm phẩm dược Pháp Liên Hoa đó là thêm thứ nhất là cái người, ví dụ như người thợ gốm, người ta móc đất sét lên, người ta nặn ra cái dĩa, cái bình, cái gì đó, thì tất cả nó đều là đất sét ra, nhưng mà cái bình thì dùng khác, cái dĩa dùng khác, thì phải không? Cái từ đấy đó là một cái. Rồi cái thứ hai nó mới hay hơn, tức là kinh mà người mù, ví dụ người mù cũng giống như một người mù, từ khi mà bẩm sinh ra người mù rồi. Người mù rồi thì người ta nói con trời có đất, có cây, có cối, có nắng, có gì, không ai tin, không gì, y đâu có tin. Xong rồi bây giờ có một ông lương y, ông giỏi, ông mới ngồi, ông chế thuốc, ông về đâm giá gì đó, rồi ông về, ông chữa cho nó. Chữa cho nó một cái thì mắt nó sáng ra. Thì khi mà mắt nó sáng ra, nó nhìn thấy cả, thì nó mừng. Thì mừng nó thấy, ôi bây giờ tôi thấy rồi, tôi ngộ rồi, tôi biết được thế giới này có thật, thế giới này có mù sáng mà. Thì lúc đó có ông thầy lại mới nói, anh thấy như vậy nhưng mà anh thấy sai rồi, phải học. Vậy thấy nó hay ở cái đoạn đó, nó hơi khó hiểu, nhưng mà đúng ra nó rất là hay trong đó. Thì nên quý vị thấy, tức là cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa là cái kinh mà ngày xưa Đức Phật đã nói rồi, nhưng mà somehow bằng cách nào đó không biết, người ta không lộ ra được. Giờ những cái học giả đó thì họ cứ đi theo Sri Lanka, tức là họ đi theo bên Thích Lan, họ cứ nghiên cứu về cái kinh gọi là kinh Nguyên Thủy không à. Thế họ đâu có biết những chuyện đó, họ nói cho không được. Bây giờ mình lục ra thì này, kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà lấy cái bản của nó là chữ Bali. Thành ra quý vị thấy kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh rất xưa, rất cổ, chứ không phải đùa. Tại sao bên Nhật người ta mà quý vị biết, tôi có những cái bản, cái hình chụp nó thấy mình dễ sợ lắm. Một quyển kinh như vậy của ta mà mỗi một cái trang mình vẽ một, viết một chữ thôi là vẽ một cái hình Phật như vậy, mà vẽ bằng vàng. Không kể những cái bản mà rất là đặc biệt, giống như cái bản mà 28 phẩm Diệu Pháp Liên Hoa của mình, mà mỗi một tờ của nó là một cái miếng lụa dài bự như vậy, mà họ viết từng chữ lên, mà nó những cái chữ nó còm, mà tức là nó tạo thành ra một cái hình của cái phẩm đó. Ví dụ cái phẩm Hiện Bảo Tháp đó, thì mình nhìn, mình để cái tấm xa xa, mình nhìn thấy là ngôi bảo tháp nó hiện lên, ở trong có hai ông Phật ngồi, phải không? Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca. Nhưng mà mình nhìn cho kỹ lại thì mỗi một cái đó nó không phải là nét vẽ, mà nó là những cái chữ nho nó ghép lại viết như vậy, nó viết bằng tay hết, bằng vàng, xin lỗi, bằng bạc, cái bản đó là bằng bạc, nó viết lên như vậy. Thì ra quý Phật tử thấy cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó là kinh rất là ngộ. Nhưng mà ý của tôi muốn nói đó, tức là cái lịch sử mình phải xét lại, cái lịch sử Phật giáo bây giờ mình phải xét lại nhiều, rất là nhiều những cái kiến thức ngày xưa đó, bây giờ nó không còn đúng nữa. Mọi tâm cố sở dĩ vậy do bẩn lui đi sáng, đem tâm đó chiếu soi thì sợi lông cọng cỏ, cọng tóc nhỏ nhặt mà không cái nhỏ nào chẳng rõ rệt. Bẩn lui đi, tức là cái phần này á, là nói rõ ràng được cái phần tánh. Quý vị thấy cái gương soi không? Đại viên cảnh trí, giờ quý vị học ở trong kinh Nhân Giác này, đại viên cảnh trí nó thành ra như vậy. Mà bây giờ mình nhiều người ta vẫn nói cái đó là mấy thầy tầm uống chế không? Đâu có. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà bản nó nằm bên Gingrich chứ đâu phải nằm ở bên tàu đâu, mà viết bằng chữ Pali nữa. Mà nó tìm ra thì cái bản đó là bản trước thế kỷ thứ nhất, trước Thiên Chúa Giáng Sinh, tức là trước tất cả mấy cái kinh khác hết. Thành ra quý vị từng thấy những cái ý tưởng về Phật tánh về gì là đã có từ xưa rồi, về đại thừa. Đem tâm đó chiếu soi thì sợi lông cọng tóc nhỏ nhặt mà không có cái nhỏ nó chẳng rõ rệt. Bẩn lui đi sáng còn lại, khiến cho tâm ấy hiển nhiên vậy. Tình tràn đầy, tình tức là hồi nãy mình nói rồi đó, phải không? Tức là sáu cái đó. Ý tán loạn thì nghĩ muôn điều chẳng biết một vậy. Giống như ở chợ, buông thả lòng nghe ngóng, rộng tiếp mọi, nhận mọi âm thanh, lui về ở yên, nghĩ suy chẳng nhận biết tiếng nói một người. À, cái này rất hay, quý vị thấy không? Tức là tình trạng đấy, ý tán loạn thì nghĩ muôn điều mà chẳng biết một vậy. Giống như ở chợ, buông thả lòng nghe ngóng, rộng tiếp nhận mọi âm thanh, lui về yên, nghĩ suy chẳng nhận biết tiếng nói một người. tức là cacophony, tức là quý vị từ đấy ngồi mình nghe người ta nói cái này nói kia, nhưng mà mình không để ý lắng đọc thì mình không biết. Còn nếu bây giờ mình đầy hết, mình nghe người này rồi nghe người kia thì mình sẽ bị cái bằng mắt thằng bố mình, giống như tức là sao, tức là mình bị gọi là đồng bóng, nghe nói nặng nề nhưng mà thật sự là mình đồng bóng hết trơn. Hôm trước mình nói rồi, bây giờ mình chỉ lặp lại cái đó thôi, cái ý này của nó này, quý vị thấy giống như người ở chợ buông thả lòng nghe ngóng giật tiếp mọi âm thanh thì cái đó mình chết. Mình phải làm chủ mình, bởi vì mình không làm chủ mình thì quý vị tự thấy giống như buổi sáng mình nói lấy cái ví dụ nào mà buổi sáng mình thay đồ đi chợ đi chùa vui rồi mình nghĩ cái này tốt, cái này lên kia này có bài học mới nè, rồi tụng xong xong tụng giới nữa vui vẻ đi về, rồi cũng trình cũng đức cũng trục những cái mình đang báo rồi vui vui vẻ phải không, đi vô mới vô chùa một cái không thấy ai hết, vô mở cửa vô đi gặp trời gặp cái con mẹ này quá không muốn thấy mặt nữa. Mà xong nó rồi à, mình thấy như vậy mình kém vui hơn. Mà như vậy quý vị từ thấy rồi, bây giờ gặp những cái chuyện khác nữa, mình nghe người này nói người kia mình vui, thật gặp cái ông đức mập mình thấy mặt mình hầm hầm hoặc chuyện hầm hầm, cái đó nếu mà mình không làm chủ mình thì mình sẽ bực. Giống như bây giờ mình vui vẻ mình gọi điện thoại mình nói một câu tiếng hỏi thăm thôi, rồi người ta nói chuyện này chuyện nọ luôn cái tự nhiên vô đổi khác ấy, thì ông chồng đang ngồi nó ông giờ này còn ngồi đó, ủa mắc mớ gì đâu trời. Bà đi bà nghe điện thoại gì bà nói chuyện gì đâu, bà vô bà nạp thôi à. Thế giới quý thật sự thấy cái đồng bóng nó là như vậy, tức là mình không làm chủ được của mình, giống như ở chợ buông thả lòng nghe ngóng được tiếp nhận thanh lui về ở yên nghĩ suy chẳng nhận biết cái nói một người lòng ý lòng buông ý thả vần đục che sự thông suốt đấy, tức là mình sẽ bị nó nắm theo thôi à. Là ma nó là như vậy. Còn như tự ở chỗ nhàn, tâm tư tịch mịch chỉ không tà dục, kề tai lắng nghe thì vạn câu chẳng bất, nửa lời nói ra ấy là do lòng lắng ý trong vậy, hành tịch chỉ ý treo ở đầu mũi gọi là tam thiền vậy. Tức là bây giờ lên tam thiền, chỉ ý treo đầu mũi gọi là tam thiền, trở lại quan sát thân ấy, tức là cái này là chỉ trở lại quan sát thân ấy từ đầu đến chân, ngược lại xét kỹ nước bẩn của nội thể, lông dựng đứng rậm rạp còn nhìn thấy máu mủ nước miếng nước mũi, đối với tâm ấy đủ chiếu soi trời đất, cái lần cái này quán bất tỉnh, những thứ ấy thịnh hoặc suy không còn cũng chẳng mất, tin Phật tam bảo mọi tối đều sáng, đó gọi là tứ thiền. Tức là quán nhiếp lấy tâm, nhiếp tới lần tức là cái tâm mình thu trở lại, nghĩ các ấm đều diệt, đó gọi là trở lại. Câu này cái chỗ này nó hơi khó, bởi vì quý Phật tử hầu hết nó thấy Phật tử mình học cái lục địa pháp môn đó, sổ tức tùy tức chỉ quán mình dễ hiểu, nhưng mà cái hoàn cái tịnh là không hiểu nổi cái phần đó, phải không? Hầu hết quý vị tự nhìn thấy như vậy chứ, bởi vì mình dừng lại này, mình quán này thì mình dễ hiểu rồi. Nhưng mà hoàn tức là trở lại, tại sao lại trở lại? Trở lại làm sao thì ở trong này nói như vậy, nhiếp lấy tâm trở lại, nghĩ các ấm đều diệt. Tức là mình lúc đó mình phải nội soi trở lại. Nội soi nói tiếng bác sĩ nó kỳ cục, endoscopy không phải. Nhưng mà nội soi tức là mình quán vào trong trở lại mình. Mình thấy à cái này nó đâu có đâu, cái tâm mình nó ở đâu, không phải tâm mình không thấy đó, thì các ấm đều diệt, tức là sắc thọ tưởng hình thức nó đều diệt hết. Bởi mình thấy cái sắc, mình thấy cái hình này, thấy cái chùa này bự này, chùa này nhỏ này, chùa này trời ơi sao mà nó nghèo quá mạng như vậy, hay là mình ngó như cái này, mình thấy như vậy, mình có những ý tưởng như vậy. Nếu bây giờ mình trở lại mình soi mình thì mình thấy nó là không, chẳng có gì hết, thì các ấm đều diệt, đó gọi là trở lại. Bây giờ uế dục lặng hết, tâm ấy vô tưởng, đó gọi là tịnh. Thì khi mà vì nhờ mà mình soi vô trở lại rồi thì mình mới thấy được. Bởi vì nếu mà mình không soi trở lại rồi, thành ra mình ngồi thiền là vậy quý vị. Mình hành thiền thì mình có thiền hành phải không? Mình đi cũng được vậy, giống như mấy thầy khi mà xong rồi mình đi, vừa đi vừa niệm Phật vậy. Nhưng mà thường thường mà mình khi vừa đi vừa làm như vậy, mình soi trở lại không được. Thành ra mình phải tọa thiền là như vậy, tức là phải ngồi xuống. Ngồi xuống lắng lại, soi ở phía trong thì mới được. Chứ còn lúc đó mình vừa đi mà vừa niệm, vừa đánh mõ hay là vừa Nam Mô A Di Đà Phật, không khó cách gì mà mình nội soi trở lại được. Quý dục lặng hết tâm ấy vô tưởng, từ đây đến này vô tưởng nhé, đó gọi là tịnh. Người được hành an ban thì lòng phát lạnh liền sáng, dùng ánh sáng này quan sát. Tức cái phần này ấy, vô tưởng thì các quý Phật tử thấy có chỗ mà các ngài nói là đừng có tu sanh vô tưởng thiên gì đó là như vậy. Bởi vì cái này ấy, ngoại đạo nó cũng có, an ban thủ ý ngoại đạo nó cũng có, nó cũng tu được như vậy. Nhưng mà mình tu theo ngoại đạo thì mình chết, thế nó phải dùng ánh sáng này quan sát thì không chỗ nào tối nào chẳng nhìn thấy việc từ vô số kiếp vượt mới đến, việc mới đến sự đổi thay nhân vật các cõi hiện tại, trong đó sẵn có pháp hóa của Thế Tôn, Việc tụ tập của các đệ tử không gì xa chẳng thấy, không tiếng gì chẳng nghe, hoảng hốt quảng quất còn mất tự do lớn khắp. Ôi, cái này nghe kinh khủng hết. Bởi vì nói bây giờ quý vị có thể tưởng tượng bây giờ nói vậy, giống như bây giờ nói thôi, bây giờ tôi chẳng hạn, bây giờ tôi nào giờ tôi cũng chẳng biết tụng kinh, chẳng biết gì hết, nghe thầy nói lại niệm Phật con thì rồi con cũng niệm Phật. Bây giờ mình ngồi xuống, bây giờ mình đọc này nói chỉ quán hoàn tịnh, mình chỉ quán hoàn tịnh, mình nội soi trở lại, thì lúc đó không xa gì, không tiếng gì chẳng nghe, không gì xa chẳng thấy. Mình nói không lẽ lúc đó mình có phép thần thông hay có gì không? Nhưng mà sự thật là lúc đó nó cảm ứng với mình, tức là nó vô trúng tần số thì nó rung. Có hiểu điểm đó không? Nếu không hiểu thì tôi chịu, cái này cũng có giải thích được. Để bất khả tư nghi là nó là như vậy, mà không thể nghĩ bàn. Nếu mà mình không rung, không đúng tần số, nó không rung được. Còn nếu mà trúng vào tần số thì nó rung lại, hoảng hốt hoảng phất còn mất tự do, lớn khắp tám cực, nhỏ suốt mau ly. Mau ly như là sợi lông nhỏ, chế trời đất, trụ mạng sống, thần đức mạnh, hoài bình trời, khuấy động 3000 di rời các cõi. 3000 cái này gọi là tam thiên. Di rời các cõi, tám bất tư nghị, chẳng phải chỗ phạm thăm dò, thần đức vô hạn là do sáu hành. Tám bất tư nghị, cái này thường thường quý vị không có biết. Bây giờ đây mình học luôn nhé. Tám bất tư nghị là của biển cả. Hôm trước quý vị biết rồi phải không? Thỉnh thoảng quý vị nghe các thầy nói như vậy. Thì cái biển cả của nó, tức là biển lớn gọi là đại hải, nó có tám cái bất tư nghị. Thứ nhất là dần dần nó càng sâu ra, mình đi xuống biển mình thấy. Cái này mình nói thôi là bởi vì trong sách nói vậy, chứ bây giờ mà quý vị ngồi quý vị cãi trở lại thì dễ ỏi, bởi vì nói có điều cái kiến thức bây giờ mình khác. Thì chẳng hạn như cùng một vị bạn chẳng hạn, rồi thủy triều lên xuống ấy, thì nó tới giờ là nó lên chứ nó không có sai. Rồi có nhiều châu báu, rồi có những chúng sinh lớn ở trong đó, như cá voi cá gì nữa. Ngày xưa người ta còn tưởng là ở dưới có những cái con bạch tuộc mà vĩ đại gì. Quý Phật tử có nghe những chuyện không? Những chuyện ngày xưa có nhiều những chuyện đó lắm. Rồi chẳng chứa xác chết, tức là không có chứa tử thi. Thì cái này quý vị nghe nhiều khi nói được không? Bởi vì nếu mà chìm xuống nước biển đó, thì hoặc là nước biển sẽ đánh dạt lên, hoặc là ăn đâu mất tiêu mình biết. Và cuối cùng là tức là biết bao nhiêu những dòng nước, dòng sông nó chảy về mà chẳng thấy biển nó lớn, nó nhiều hơn hay nhiều ít gì hết. Đó, thì là tám cái điều mà không thể nghĩ được, không thể hiểu được. Tám bất tư nghị là như vậy, chẳng phải chỗ phạm thăm dò, phạm tức là phạm thiên. Thần đức vô hạn là do sáu hạnh người hạnh của Bồ Tát. Thì cho quý Phật tử thấy để ý được đó. Tức là cái đại thừa nó có từ xưa sáu hạnh, tức là quý vị học ở thầy Khương Tăng Hội thì hôm trước đã nói ở trong cái lục độ. Nhưng mà thật ra cái này sáu hạnh này tức là hạnh của Bồ Tát. Hạnh của Bồ Tát thì phải lấy trong kinh Quan Nghiêm ra, tức là thập tín, thập hạnh, thập hồi hướng, thập trụ, thập địa và đẳng giác. Đẳng giác tức là sáu hạnh của Bồ Tát. Bởi vì diệu giác tức là thành Phật rồi, nhưng chưa có. Khi Đức Thế Tôn bắt đầu muốn nói kinh ấy thì lớn đến chấn động, người trời đổi sắc, 3000 ám ban người không thể tin. Đến đây Đức Thế Tôn hóa làm hai thân, một là Hà Đẳng, một là Tôn Chủ, tức là hóa thân với ứng thân. Cái này dễ hiểu phải không? Nhưng mà quý vị tự để ý, những cái kinh xưa đó người ta dùng những cái danh từ khác. Thì cho bây giờ quý vị tự đọc vô thấy nó hơi khác, nhưng mà thật ra nó không có gì khác hết. Diễn cho nghĩa ấy xuất hiện vậy, đại sĩ thượng nhân sáu đôi 12 nhóm không ai chẳng chấp hành. Đại sĩ thượng nhân, đại sĩ tức là Bồ Tát. Quý vị thử thấy Bồ Tát là cũng đi hai nhóm. Ở đây dạy chùa mình không có làm như vậy. Bồ Tát ví dụ như một bên là Di Đà, thì bên là Quan Âm, bên là Thế Chí. Đức Phật Thích Ca thì là Phổ Hiền, Văn Thù, phải không? Cứ đi cặp đôi như vậy, tức là sáu đôi 12 nhóm như vậy. Không ai chẳng chấp hành. Có vị Bồ Tát tên là An Thanh, tự là Thế Cao, con của chính hậu vua nước An Tức. Tức là ngài Khương Tăng Hội nói về cái ngài Thế Cao, tức là ngài An Thế Cao, tên của ngài là An Thanh, tự là Thế Cao, con của chính hậu vua nước An Tức, tức là nước Persia, nước Iran bây giờ. Nhường nước cho chú đi lánh vào bản thổ tức là đất của mình, tức là Trung Quốc. Vì ngài Khương Tăng Hội là ở Trung Quốc lúc đó, thì ta mới nói là ngài An Thế Cao tên là An Thanh, thì ngài mới nhường ngôi cho chú, cho cậu gì đó, rồi mới đi bỏ nước qua bên Trung Quốc, ngao du khắp nơi, sau cùng liền vào ở Kinh Sư. Kinh Sư tức là cái thủ đô. Ngài ấy là người học rộng, hiểu nhiều, thông suốt như thần, bảy chính đầy vơi, phong khí tốt, xấu núi lửa chấn động, châm cứu các Phật. Tức là ngài có tài nhiều, có học nhiều, biết đủ mọi chuyện hết. Chứ là chuyện ngày xưa, chứ không phải là kiến thức bây giờ. Nhìn sắc diện biết bệnh, chim thú hót kêu không âm thanh nào chẳng soi thấu, ôm sự rộng rãi của hai nghi thức, thương xót sự ngu tối của lê dân ngày trước móc tay hỏi sự rộng rãi của hai nghi thức, tức là giống như bây giờ mình nói là cái chân đế với cái tục đế, thì ngày xưa cái hai cái nghi thức này á, tức là cái nghi thức thế gian với cái nghi thức trong đạo, ngài biết hết. Cái chuyện gì về đạo ấy ngài hiểu, nhưng mà cái chuyện về đời ngài cũng phải hiểu. Thương xót sự ngu tối của thế dân, ngày trước móc tay họ rồi mở mắt họ, tức là rửa cho họ sạch sẽ, tức là giống như trong lỗ tai mình đóng những cái gì đó thì bây giờ ngài móc ra cho họ nghe được, mắt bây giờ bị mờ thì ngài rửa cho nó sạch, mở mắt họ muốn cho họ nhìn sáng nghe thông, rồi từ từ mới diễn bày lục độ chính chân. Tức là sau cái này á, dạy cho trước là dạy cái ngày ăn băng thủ ý, dạy cái ăn băng thủ ý cho người ta, sau rồi mới dùng tới lục độ, rồi từ từ mới diễn bày lục độ chính chân. Ngày dịch kinh ăn băng bí mật thấm áo này, người học mà bụi trần giấy lên thì không gì chẳng trừ khử, gặp quế trưởng thì giữ gìn đạo đức thanh bạch vậy. Tôi sinh ra muộn màng, bắt đầu có thể vác củi thì cha mẹ mất, ba thầy vĩnh biệt, ngước nhìn mây bay buồn không tín thọ, nói lời thương nhớ nước mắt thầm rơi. Cái này là ngày Khương Hội nói, hiểu không? Ngày Khương Hội nói, tôi sinh ra muộn màng, bắt đầu có thể vác củi thì cha mẹ mất, chết mất, tức là ngày mồ côi cha mẹ sớm, ba thầy vĩnh biệt, quý vị hiểu không? Hiểu không hiểu, quý vị thọ vào tất giới nhé, thọ vào tất giới mà không hiểu nữa thôi. Có ba thầy phải không? Tất cả những ông sư, tức là xuất gia thì đương nhiên phải tam sư thất kính. Quý vị ở đây thọ vào tất giới cũng tam sư thất kính, chúng hẹn. Tam sư là ba ông thầy đó, là ông Hòa Thượng Đàm Đầu, hai ông A-sa-lê, giáo thọ, với lại Yết Ma, hiểu không? Thành ra tức là gọi là ba thầy vĩnh biệt, tức là những cái ông thầy mà xuống tóc của ngài đó, bởi vì ngài Khương Tăng Hội là xuất gia, là ngài là thầy, mà là ngài là ông thầy. Nhưng mà ngày xưa người ta họ thọ Bồ Tát giới nhiều lắm đó. Ngày xưa đó, hầu hết là họ cái Bồ Tát giới đó họ rất là đông, mà rất là khuyến khích nhau. Ba thầy vĩnh biệt, ngước nhìn mây bay buồn không tín thọ, nói là thương nhớ nước mắt thần rơi. Phước xưa chưa hết nên tôi được hội kiến với ngài Hàn Lâm ở Nam Dương, ngài Bì Nghiệp ở Dĩnh Xuyên và ngài Trần Tuệ ở Cối Kê. Ba vị hiền giả này hết lòng tin đạo, chấp chỉ đức hạnh, hoằng dương chánh pháp, hăng hái tiến tới trí đạo chẳng mệt mỏi. Tất những cái ngày này thì lịch sử bây giờ người ta không còn, chỉ có ngài Trần Tuệ nữa. Nhưng mà ngài Trần Tuệ đó thì nó dính tới cái đạo lão nhiều hơn, ngài rất thông về đạo lão, tức là đạo tu tiên. Thì biết cái chuyện đó phải không? Vì ngày xưa đó, thời bên Tàu lúc đó là cái đạo lão nó rất thịnh hành, tức là họ tu tiên nhiều, giống như thầy Giác Nhiên đây hôm trước lại đây cũng vậy nói. Ngày xưa hồi mà thầy Việt Nam đó, ngày xưa thầy cũng đi tu tiên trên núi á. Ở Việt Nam nhiều người lên mấy núi tu, kiểu tu đạo á, tu tiên theo các ông á. Thì cái ngày Trần Tuệ này cũng vậy, bởi vì cái lịch sử mà Cao Tăng Truyện là nói về sau này nhiều, chứ cái thời của cái ngày là thời Hán, thời đó thì ngày xưa đó lịch sử nó không có nhiều. Quý Phật tử thấy có đây xem hôm trước mình nói xem Tam Quốc Chí rồi, quý vị thấy vậy, người ta đồ uống người ta cũng còn không còn nữa, mà chỉ có ba cái đồ bằng đồng người ta uống thôi. Chấp chỉ đức hạnh, hoằng dương chính pháp, hăng hái tiến tới trí đạo chẳng mệt mỏi, tôi theo những vị ấy thỉnh vấn thì khuôn đồng phép hợp. Tức là khi mà cái này là cảm ứng này, quý vị thấy không? Tức là khi mà tôi theo các ngài này thì thấy các ngài nói là thì mình hợp ý như vậy. Khuôn đồng phép hợp nghĩa là không sai khác. Ngài Trần Tuệ chú nghĩa, tôi giúp châm trước, chẳng phải chịu sự truyền dạy của thầy, nên chẳng dám tự do, lời nói của kẻ hèn nhiều vụng về, chẳng thấy ý Phật. Nguyện xin những vị hiền minh thánh khiết cùng chung thẩm xét nghĩa cú, thêm sự san định của bậc thánh khiết, trung hiển hiện thần dung. Cái phần cuối này là cái phần cái bằng, nó là cái formulary, nó là cái giống như mình viết ở trong nó thôi, xin quý vị cao minh chỉ giáo gì nó thôi, chứ chẳng có gì hết. Tức là cái phần này bây giờ mình hết cái phần tựa của ngày Khương Tăng Hội. Cái phần tựa này đúng ra nó là tóm tắt hết tất cả ý rồi, bởi vì khi mà vào kinh quý vị thực sẽ u ớ nhiều lắm ạ. Cái kinh này rất là khó, nhưng mà mình sẽ học từ từ. Tức là kinh này gồm có 3 quyển, mình sẽ học phần tới mình học tiếp đó. Thôi bây giờ mình hết giờ mình ngồi hướng quý vị.
Nguyện đem công đức này hướng về các tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thánh Phật đạo.